nghiệp là gì? Khi mà anh thấy nghiệp là gì thì anh mới giải được. Nghiệp là khổ, thân tâm anh đang khổ nên là anh mang cái nghiệp. Mà khi anh tu anh lập lại cái lực quân bình, anh ngồi thấy cảnh rồi, anh hết khổ anh mới giải nghiệp. Đến lúc anh hết khổ là thế nào, con người anh thế nào, con người anh chấp nhận. Anh thấy không? Anh thấy đây là đúng. Việc nó xảy ra cho tôi như vậy là đúng, vì trước như tôi đã làm sao. Thì việc này nó mới về với tôi. Tôi chấp nhận thì tôi hết khổ. Nghiệp là khổ mà thôi. Bây giờ anh để đứa con nó ăn khổ vì nó không? Anh lo cho nó không? Khổ. Mà khi mà anh lập lại lục quân bình rồi, anh thấy rằng con tôi nghiệp chủng nợ. Mà tôi nó đòi, tôi phải chấp nhận. Tôi phải vui vẻ chấp nhận. Mà đây tôi hoàn trả cái nợ này. Thì anh thấy tâm hồn anh lúc nào cũng là bình thản. Không có vầy vò, không có động loạn nữa. Rồi khi mà anh hiểu tất cả những gì mà đem đến cho anh ở kiếp này đều là khổ, vì kiếp trước anh đã là khổ nhiều, thì anh bình thản và chấp nhận, phải không? Thì cái tâm anh định. Cho nên chúng ta xuống đây để chỉ học cái chữ nhẫn mà thôi. Khi mà anh học được chữ nhẫn rồi, anh thấy tất cả những cái xấu cũng đang dạy con và cái tốt đang dạy con, để ta trở về gì? Trở về thanh tịnh và sanh suy. Tốt cũng phải học, xấu cũng phải học, rồi mới rõ cái lực quân. Không nên theo một cái xấu mà quên cái tốt, mà không nên theo cái tốt mà quên cái xấu. À, cho nên mình là người tu mà đã phá người tu là một cái tội. Tội gì? Tội tối thân. Thấy không? Người đã tu là tùy duyên, tùy trình độ của họ. Không tu đạo này thì tu đạo khác. Không bước chân đi lên tăng cấp này thì bước chân lên tăng cấp khác để tiến tới mà thôi. Cho nên chúng ta nên quan hệ và học hỏi mọi người. Nhưng mà bây giờ hiện tại con người đã văn minh rồi, để có cái đầu óc để suy xét, thì ta phải hỏi tới và xét cái phương pháp nào giản dị hơn, dễ cho ta tiến hơn, thì ta nên biết. Mà khó cho ta tiến và trình độ chúng ta chưa thấu đáo được, thấu triệt được, thì chúng ta phải đành phải tạm ngưng và sau này sẽ tiếp tục trên con đường đó. Chúng ta không từ chối, cho nên bất khả bất tín và bất khả tận tín là vậy. Không nên không tin và không nên tin hơn. Chúng ta phải xét và tự tin mới là đúng. Cho nên Chúa Phật luôn luôn thực hiện cái lòng từ bi và đón chờ những người thích cha về đến thì cha về đến, để ra một bài con muốn đứa nào cũng khôn ngoan lớn lên thành người có biết xây dựng tình thương và đạo đức. Trở về đâu không cần đem quà cho mẹ, mẹ cũng vui. Anh thấy không? Mẹ nhịn đói, mẹ ăn một ngày một buổi mà thấy được đứa con ngoan là mẹ mừng. Anh thấy không? Con phải đòi hỏi học chất chuyên nhiều cho mẹ mà con không sửa tánh. Anh cướp của người ta đi cung phụng mẹ, mẹ ăn không có sướng. Anh thấy không? Cho nên lực trời nó có công bằng. Và tình thương nó lại có sự sáng suốt. Thấy không? Chứ không phải tình thương lu mờ được.
Thấy rõ cho sự công bằng đối với mọi người. Nếu Thượng Đế không ban thanh khí điển cho mọi người hít vô và thở ra, lấy gì có sự sống? Lấy gì có trí thức? Hãy lấy cái gì đo lường cái trí thức? Cho nên mình làm cái pháp luân thường chuyển, cái hơi chúng ta làm ở trong cái thực hành mới thấy rõ. Hồi trước mình hít cái chút, bây giờ mình hít dài, mình hít cả một vòng đại não, thì gặp một cái chuyện gì thì mình nín một cái, mình hít một cái, thì tới cái vòng đại não nó có câu trả lời khác nhau. Thay vì mình nắng nảy mình trả lời một câu là nó bị kẹt. Nhưng mà trong lúc đó mình cho nó đi một vòng đại não rồi, mình mới tìm ra cái phương pháp mình trả lời, thế nó thanh nhẹ hơn. Nhưng mà chưa tới đích. Vì chân lý là vô cùng. Cũng thì là câu trả lời, nhưng mà sau này mình sẽ trả lời khác hơn, hay hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn. Chứ không phải cái câu mình đang nói đây. Cho nên cái tiếng hóa vô cùng là vậy. Tiếng nói này, âm thanh này, thể xác này của Thượng Đế đang cho chúng ta mượn để thức tâm. Chính dạy mình chứ không phải dạy người khác. Đừng nói tôi đứng ra dạy người khác. Sai. Thấy không? Cái người thành đạo là sao? Là họ trở về với họ, họ mới thành đạo. Mà chúng ta nghe những lời chân lý của người thành đạo, chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới đi đứng được. Thấy không? Chứ đâu mà chúng ta nghe lời giải đó rồi chúng ta đi theo người giải là chắc đường luôn. Chứ nghe ông Phật nói rất hay, mà đi theo ông Phật là chắc đường. Trở về với mình để tìm ông Phật trong mình. Thế rõ chưa đó? Thì lúc đó chúng ta mới đạt đạo. Và cứ đâm đầu đi tìm ông Phật thì mất Phật mất ta. Chắc chắn như vậy không có bao giờ thành công. Với ông Phật ông chỉ cho mình thấy rõ rằng hành động của ông như vậy đó, ông được như vậy. Thì cứu rỗi giải thoát. Của người dân hiện tại muốn cái gì vậy? Muốn được sự cứu rỗi và giải thoát. Và ông chỉ đường cho người đó trở về với họ để họ được tự cứu rỗi và tự giải thoát. Thật sự hòa bình. Cho nên chúng ta tu hiểu như vậy, mà ai nói cái lý thuyết để đem lại sự hòa bình là họ tự gian dối để họ mặc. Không bao giờ có được. Nếu con người không tự thức, rốt cuộc con người ở mặt đất phải tự thức, mà muốn cho nó tự thức phải có roi vọt nhiều, phải có sự thay đổi của thiên nhiên, thiên tai địa ách để cho nó thấy rõ rằng còn có ông trời chứ không phải là thế lực của một cái việc. Lúc đó mới giải quyết được tâm linh và đổi toàn diện thờ cuộc của quả địa cầu. Ông trời không lấy đi làm việc nhỏ cho một cá nhân sao? Ông phải làm việc quảng đại quần chúng. Thì lúc nào cũng là văn minh hết, nhưng mà lúc nào cũng là mạt pháp hết. Thấy chưa? Lúc nào cũng là văn minh tiến tới, lúc nào cũng là thượng ngôn cao đẹp, tùy theo tầm hiểu biết của nó mà thôi. Ngày nay có computer này kia kia nào tưởng là văn minh, đó là đời thượng hơn rồi, hay tiến bộ rồi. Nhưng mà bên đạo pháp ta nói đời mạt pháp, lúc nào cũng có thạnh và có suy. Cái chân lý là đi đâu? Cho nên chúng ta không tu, không trở lại mà lưỡng xét thời cuộc, rốt cuộc là bị xa lạc. Thính giả bị xa lạc. Vậy chúng ta lui về một góc để lo tu tịch, hiểu mình nhiều hơn, rồi khám phá là những gì cần thiết, và chúng ta sẽ xô đuổi những gì không cần thiết. Thấy chưa? Đó, lúc đó mới là tự hành tự tiến.
Mà mỗi người là một, mỗi người khác. Nhưng mà nếu mọi người tu thì nó có trình độ khác nhau.
Họ không có tu tập, chắc chắn là họ thức giác chậm hơn. Nhưng mà hoàn cảnh Thượng Đế đã sắp đặt cho họ. Họ không có tu cái pháp này, nhưng mà hoàn cảnh đã đặt họ tu. Vì tôi khổ, tôi nhịn ăn, thì tôi nuôi con. Không có học kinh, nhưng mà tôi nhịn ăn, tôi để tôi nuôi con. Tôi nhịn ông để tôi đi làm đầy tớ cho ông để tôi nuôi con tôi. Vì con tôi xin dạy tôi. Nhưng mà nó nghe, vì nó thương con quá nó phải nhịn. Nó nhịn là nhẫn. Thì ở đợi cho người ta để đi kiếm con nuôi con. Thấy không? Đó. Cho nên cái đó là cũng là cái kinh vô tự và đang giáo dục kinh vô. Mà chương trình của Thượng Đế đi thiệt. Cho nên có người tu cả ngàn năm mới biết đạo. Tu là tu, luân hồ ở đời. Làm nghiệp này, cái kia nghiệp nọ giải được thì mới biết đạo. Chứ không phải dễ gì mà biết ngồi nghe đạo. Mà người nói đạo cũng phải dễ gì mà biết nói đạo. Khổ, khổ vô cùng. Nên lấy cái hồ đựng nước mắt. Chứ không phải ít đâu. Máu đổ nhiều kiếp rồi mới biết Phật nào. Chân thì không biết nào. Cho nên hành giả phải chấp nhận như sự đau đớn. Lấy sự đau đớn làm món quà. Lấy sự quan trách làm hạnh phúc. Thấy chưa?
Thầy có cái câu thơ là lời nói việc làm trí tưởng ma, ba ngôi thức giác ngộ di đà.
Ba ngôi thức giác ngộ di đà là thượng trung hạ đồng nhất. Di là tập trung, đà là phát quang. Con người mà thượng trung hạ không có hợp nhất làm sao mà ngộ di đà. Thấy chưa? Còn ngồi mà tưởng sự hỗ trợ lấy lợi cho mình không, đó là thành ma. Tu mà thiếu tu. Còn tu là phải thống nhất nội bộ trước mới ảnh hưởng người khác, chứ không dám kêu người khác thống nhất. Thế nên không có cái quyền đó. Cái quyền đó quyền tự thức và cái thức hồi sinh của mỗi cá nhân. Không có một, không phải là một người nào bày vẽ được hết. Những cái cảnh người ta họa ra đó là tư tưởng họ đã thống nhất, họ mới họa. Họ có cái hồn thơ tươi đẹp, họ mới họa, mà mấy ai theo được. Nó cảnh là đẹp vậy thôi. Có người biết thưởng thức nó đẹp mà không biết thưởng thức thì cũng thấy cho nó dễ chi mắt thôi. Có quyền phê bình và có quyền tán thưởng tùy theo cái tâm thức của mình. Người tu nó đồng nhất rồi, nó không phê bình ai, chả có gì đáng tán thưởng. Nó chỉ biết lo sửa nó để nó học thôi. Thấy lúc nào cũng thua thiên hạ, không phải giỏi hơn thiên hạ đâu. Cho nên nhiều người thế gian nói tôi có bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ thiệt. Khó khăn lắm mới có. Học dữ lắm mới có. Nhưng mà một trong một thời gian học đó thì mất nhiều điểm lắm. Cho nên nhiều người học rồi ra cũng bơ vơ, tâm thần bất ổn, xài phí quá nhiều, mà không có biết cách khôi phục. Nếu họ người chi thức mà học cái pháp này họ tu, họ khôi phục lại được cái luồng điểm của họ. Hai cái cộng lại là món quà quý của thế gian. Hai cái. Bây giờ họ học kia là lý thuyết. Còn đây là hai cái tương xứng, hai cái đối chiếu để họ tiến tâm, họ sử dụng đúng lúc hơn và sát xuất hơn. Còn nếu họ không có hành ấy, sử dụng trong cách bất ngờ tùy hoàn cảnh mà thôi. Lúc trong tánh mà làm người, học hết rồi nhưng mà vẫn sợ ma. Thấy không? Giỏi mà vẫn sợ ma.
Vậy là người tu vừa học đã đi tiếp vừa đạt thành.
Tốt. Món quà quý của thời đại. Bởi vì chúng ta học lý thuyết và ta thực hành hai cái đối chiếu với nhau, chúng ta mới vững. Chính ta đã xác nhận và tìm ra lối thoát và xác nhận cho mọi người thấy như vậy nó có bằng chứng. Rõ rệt hơn. Thấy không?
Vậy đối với cái thời kỳ này nếu mà làm như vậy có bị trễ?
Đâu có trễ. Mình khi mình đi học là mình nói rằng tôi đang tu. Học là tu, tu bổ sửa chữa những cái gì tôi thiếu sót. Rồi về tôi hành, tôi vun bồi nguồn điển của thực chất của tôi. Thấy không? Để thu hút và qua giải. Đạo đạo sống tu chứ. Cho nên cái vô vi này là chủ trương đời đạo sống tu chứ, đâu có cho người ta là tu đời không mà tu đạo không. Nếu mà không có đời đạo sống tu làm sao trả được người trước khi ra đi. Cứ vay là phải có trả, mà trả bằng cách nào chúng ta phải có đời mới trả được chứ. Trả cho đời chứ trả cho ai. Và anh không biết nói chuyện đời rồi làm sao mà đời người ta nghe. Phải biết nói chuyện đời và từ chuyện đời mình giảng qua cái đạo. Thì mình đời đạo sống tu mình mới trao cái chìa khóa cho họ trước khi mình đi. À, cái bài học nó là vậy.
Thầy chỉ như vậy, thường chỉ kiếm điều gì. Còn thế là rằm mùng 1 tôi có đăng thông báo gì rồi. Hỏi ông Vũ có cái cách đó. Thượng kiến vô vi là phải có trung nghĩa. Đặt cái kiến vô vi mà đi làm bậy là bị đọa luôn. Trung nghĩa, nào, trung thành, bạn bè lúc nào cũng phải tốt. Thì nguyên ý của Quang Thánh mới có hiệu lực. Ý của Quang Thánh á, thì trừ ma em quỷ, mình mới dễ tu. Mà phải trung nghĩa. Còn mình không có trung mà không có nghĩa, nó dưỡng kiến vô duyên, nó rước ma vô thôi. Không được. Khi mà thượng kiến vô duy với người ta, mình phải nói chung nghĩa. Anh chị muốn vô thượng kiến thì anh phải biết hai giá trị của hai chị trung nghĩa mới thượng kiến vô duy được. Người mà không có trung nghĩa, người láo phép là gì lường gạt người ta mà thượng kiến vô duy đâu được. Không có trong lành. Mình phải nói thẳng, làm gì cũng phải thẳng thắn. Chết bỏ không ăn chân gì. Đừng có sợ nó hù. Nó hù được mà nó làm cũng được. Sợ nó làm gì? Nó nói gì nó thì kệ. Như vậy là đi thẳng, không có gì nể một ai, đi thẳng một đường. Đói nó ra đói, no ra no, rõ rõ rồi, có gì sợ.
Thưa thầy, thầy nói rằng nếu dạy giáo thật con gà hiện đời thì nó có thể kéo cái sự công phu.
Nó cũng anh thôi, mình có tâm tư thì khác nó khác. Bởi vì mình nói đây là đời đạo. Tôi có luyện sức khỏe. Đời đạo không tu. Nếu mình chỉ cái thiền này đó, trong cái con võ, nội tâm, thực lực của võ, nội tâm, mà đường võ này để ra ma quỷ mà đánh mình không sao, nó còn mạnh hơn cái võ mình đang tập, mình đang tập này ma nhập nó nổi bậy, các chuyện này là xuất ra đi luôn, không sợ, dám ăn thôi với nó muốn làm gì làm, nó khác.
Vậy là khi tâm thực thi tập luyện á,
cái ngồi này mình chỉ cho họ biết đây là những cái thần kinh đó, mấy cái nhiệt tâm cứu thần kinh để cho làm cái bộ đầu anh ổn được đó. Tập trung sự sáng suốt rồi anh mới thấy anh mình soi hồn, tập trung sáng suốt rồi anh mới thấy anh. Khi mà anh thấy anh rồi anh mới yêu quý anh và anh học đó để anh đem sức khỏe phục vụ quần chúng, không phải là học võ để đánh người khác. Khi mà anh biết yêu quý anh yêu quý người khác, lúc đó anh học võ anh mới ra anh cứu người khác. Thấy không? Mình học võ để cứu đời. Còn anh thấp lưng là làm cho ngũ tạng anh thay. À, anh thiền định mình để cho tâm tư anh phản lại. Có đứa mình chỉ nó sơ hồn trước, nặng là các bậc chi minh sát hai pháp trước,
hai đó là cần
cắt
hơn,
cắt từ cán,
dạ cần thiết nhất,
cắt từ cán nó luyện rõ thì nó sôi hồn, còn nằm đó nằm hít để cho nó không có nó được điều hòa, cái trượt nó ra bớt.
Lên chính thưa thầy rằng khởi đầu công phu phải đọc mấy câu nguyện, tự nhiên nó ngồi nó không làm sao mà nó nguyện được tới gần một tiếng đồng hồ đó. Nó mới nguyện được đầy đủ mấy câu đó mới ngồi thiền được.
Nó ngồi nguyện một tiếng đồng hồ.
Dạ không, bên. Cái không nó vào nó ngồi cái nó
mê rồi.
Dạ nó mê nó không nhớ gì.
Khỏi mình đi niệm Nam Mô Di Đà Phật ngồi thiền luôn.
Cũng được
rồi. Không được. Khi nào mà rút đó, mình ngồi mình thiền luôn. Thiền luôn rồi ớt lên trên thiền nguyện. Nguyện trên không trung, khi mà nó rút thanh tịnh ra thì nó tỉnh, nó nguyện nó trên trường. Khi mà nó rút nhẹ, nó cứ ngồi ý niệm nó trên không trung.
Niệm Phật là đau thắng. Niệm Phật không được, cái hành pháp đụng nó mới mở. Bởi vì mình học cái gì, mình đang học khoa học nguyện lý Phật ha. Mà không cho đụng làm sao mở, hồi nãy giờ không có đụng nữa, nãy giờ nói gì cũng đụng với nó đâu. Khoa học, và trong tâm thức mỗi người mỗi trình độ, tức là con tâm nói là mỗi người hiểu khác. Nó phải khoa học nghe. À mỗi trình độ hiểu khác à, hồi nãy giờ nói như chuyện đó mà mỗi người nó hiểu khác à. Thấy không? Cũng là một cuốn băng mà phát khắp thế giới. Khắp thế giới cũng thấy là mình sai ở đó. Ha. Cho nên nó biển là biển luôn luôn nó chung luôn là hòa hợp với cả vô vi. Nó làm việc cho ba tánh chứ không phải là ca nhân nào. Cho nên khi mà tôi nói chuyện có một người mà đem ra người khác rất là tốt. À, tu thì phải bằng trí bằng ý, trí ý phát triển thì huệ mới phát, mà trí ý không hành nhá, chẳng bao giờ có huệ. Tu bằng trí bằng ý, có trí ý nó mới tiến qua, mà không xây dựng trí ý đâu có gồm về ý chí mà nó mở huệ.
Mà chỉ là nó dễ khắc phục hơn những gì hay là nó không khắc phục, nhưng mà nó trở thành huệ dễ hơn những con
không. Chí mà phải hợp với cái ý rồi, một chí không không được. Cái ý là lập giả, mình phải lập hành, lập một cái đường lối rõ rệt trong chân tâm của mình, mình đã nói ra nó mới mở huệ. Còn cái chí chí cũng vậy nữa, cái chí nó có nhiều lối ý, chí người phàm nó cũng nói tôi có chí, mà thằng khùng nó cũng nói có chí. Còn cái chí thực chất của người tu là cái chí hòa đồng, có nhiều lớp chí đó, thế gian là nhiều lớp chí, cho nên mỗi người hiểu mỗi cách. Có người làm cách mạng như tôi là trí thức yêu nước, không nghe lời ba thằng lão cùng thì cũng là trí, thấy không? Trí thức yêu, không nghe lời ba thằng lão cùng để mất nước, nhưng mà ôm nước thép rồi nước cũng tan ha, thấy không? Cho nên ông trời dạy bài học thật hay như vậy cho cả nhân loại thế giới.
Nhưng mà cái đường nào đi, càng thấy có lý, ta đi vào.
Bài học của họ phải có lý, mà cái con đường có lý nhất ấy, mà cái thằng mà mạnh nhất ấy, tôi biết ta khi anh đang ngồi, nó mạnh nhất, ta biết nhân nhiều hơn mà anh biết nó. Mình muốn làm quân tử thì mình phải cái tánh bằng sự sao chỉ diễn thương gia để nhường cho họ, cho nên ông trời ông có cái mạng sự là tánh chứ ông không được phá ông trời ông cũng nói, nhưng mà luật trời sẽ dạy được. Nhưng mình đã được luật trời dạy một phen rồi, nếu làm phen nữa sẽ dạy một. Ông trời nhẫn vô cùng, nhưng mà con người đã có địa vị ông trời mà không biết nhẫn thì đâm ra đổ vỡ cãi vã, nước tươi khát nước ăn, và rốt cuộc thằng nào cũng ôm có cái linh, linh địa, xác này là linh địa để tiến hóa vô cùng mà không biết sự việc, không biết hưởng. Cho nên ngày nay chúng ta có cái phước này, đóng cửa đời mà mở cửa đời, tắt đèn thấy ánh sáng, là chúng ta có một căn nhà tươi đẹp đầy đủ đèn đuốc, không cần mua điện của người ta. Nhà đó sẽ trở về cư sư tinh bộ, và sẽ ở trong đó nó đầy báu vật ở trong đó, và không ăn. Cho nên thiên cơ này khi kia nợ khuyến người tu để trở về được chân giác, và sự trù trì trong sao giải thoát sẵn có của chúng ta. Là cái điều chúng mình đừng đóng loạn, và chúng ta về công lập lại trật tự, chúng ta sẽ có một cơ độ tuyên mô sáng sử đời đời mất việc. Chúng ta không làm tiền thưởng thế, với cái chỗ không đắp chúng ta cũng ở được, thì không bao giờ sợ động đất. Tu pháp lưu như này sẽ không sợ tâm đắc, vì chúng ta sẽ ở chỗ có nhà, có cửa, có gia dục, có quân lính, có đủ thứ, có lâm thần hộ mà. Cho nên chúng ta tu ta phải thích bình đẳng, đừng có phân bố nữa, đừng cho người đó là cao tu thấp, biết đừng có cái xông pha và cái tơ trình độ đó là của tôi, thì đây là tôi. Ngài là của tôi, Phật là tôi, Ngài là của tôi, chứ không. Không bao giờ tôi bỏ Ngài, nếu tôi bỏ Ngài là tôi bỏ tôi. Vì Ngài đã thành công, Ngài giàu có, tôi thành nghèo, tôi sẽ tới tôi chiếm chức cháu, tôi sợ trời. Cứ gì thì tới vô công, đi tình trời. cho nên sự vô vi này nó không có giai cấp. Nha, thế gian kêu bằng thầy thì vui vậy thôi. Tôi kêu thằng này cũng phải nói chuyện với mình. Ta kêu bằng mày nó cũng phải trả lời với mình. Vì nó không có chấp đời nữa. Nhưng mà nó xây dựng thức là thôi. Có nhiệm vụ xây dựng thức mà thôi. Vì ở thế gian nó bày cái lễ giáo nhiều quá. Cái sự thay thế giới ông này nói bà kia cũng không có xung đến gì hết. Nhưng mà những người nó cũng bay lỗ này được đi cho nó ăn chơi cùng. Bây giờ nó càng ngày càng lễ độ nhiều rồi nó chẹt cái đông hơn nữa. Thì thiệt là chúng ta là thành thiên đồng con tiên nữ đang xuống thế gian học bài và trả bài cho nó làm rồi. Nào vui lên để sống trong cái thời tư trẻ, thông minh, nhẹ nhàng, không có gánh nặng. Gánh giới này rồi gánh tới giới kia rồi gánh giới nọ rồi tạo sự khổ và tối tâm sinh diệt, buông bỏ tất cả đi. Chúng ta không phải là người phải trẻ. Thằng nhỏ bé chút xíu, nhỏ chừng nào nó được đi mong gì đó, mà nó lớn chừng nào nó bị giới hạn nước kia, thấy không? Thì nó cái xác vừa về này không phải là ta, nhưng mà phần linh căn là phần hồn sáng suốt và thanh tịnh là của ta. Thì khi mà thanh tịnh và sáng suốt ngồi đây vẫn làm việc ở điểm năng được, ngồi đây vẫn nói chuyện với chư Phật chư Thánh được vậy, thấy không? Cho nên cái vô cùng của mình có, tại sao mình không chịu phát triển, không chờ ai nữa, có chủ quyền không giữ, có nhân quyền của Thượng Đế ân ban mà không hành, đâm ra đấu tranh, dẫn hờn, tạo kẹt, mất tâm. Có thiên đàng không ở, thiên đàng là gì? Tập tử. Thượng trung hạ đồng nhất là thành thiên đàng thôi. Và thượng trung hạ bất nhất ở trong mê chấp là tự tâm. Địa ngục. Đạo tôi lớn hơn đạo anh. Pháp tôi hay hơn pháp anh. Chắc không? Chưa. Bây giờ tôi càng thấy thân tôi nhỏ hơn anh. Mà tôi thấy rằng linh căn của tôi sáng suốt, tôi cũng là một linh căn sáng suốt, không phải cái áo bề ngoài có thể gạt được. Nhưng mà sự đo lường là sự sáng suốt của tôi. Mà nhân gian là đầy giấy đầy Thượng Đế mà không có ai thấy Thượng Đế, tôi đi tìm Thượng Đế. Khi chúng ta biết hồn ta là Thượng Đế có tiểu thiên địa thì tất cả mọi người đây là Thượng Đế. Đang dùng trình hành động trí tuệ của mình đã đi tới đâu. Thì trong lúc đó chúng ta thật sự và chúng ta không xa chuyện đó. Thế ngày gần với chúng ta, tất cả mọi người là Thượng Đế, ta cũng là Thượng Đế. Nói chung là hoàn là một chứ. Cái thức của chúng ta nó mới bình sang nha. Thế ha? Nó mới gọt bỏ những cái gồ ghề của ngoại thân đó. Nó là một cây cành cội rồi nó còn trùm thêm chút xung hùng tí nữa. Bỏ đi. Để nó đi cho cái trung ương tâm thức của nó. Còn hơn nó gánh thêm được một chút. Ha. Cho nên người đời không hiểu cái luật công bằng của Thượng Đế. Và không thấy Thượng Đế. Thiên diện ở thế gian. Rồi tạo ra sự sai lầm. Nhưng đó rồi cũng là bài học khiến cho người sẽ thích không. Không ở kiếp này cũng ở kiếp khác. Cho nên tôi nói tôi có nhiều bạn vợ nhiều đó. Vợ nó ghen quá rồi nó tới hỏi về làm sao. Vợ lớn cũng chữ mà vợ nhỏ cũng chữ chỗ nào cũng chữ nó con ăn. Vợ làm sao mà chỉ cho người ta. Nếu chùa tiền kỳ duyên rồi xin mận áo vàng rồi. Này, lấy cái mật pháp đứng trước cửa thì đứa nào cũng lấy thôi. Cắt hẳn đi, nó cắt về ngoài. Nó ghen là nó cắt về ngoài. Thấy không? Thì mình phải lấy về ngoài chỉ nó. Còn cái về ngoài là giai cấp. Giai cấp này tiếp giai cấp kia. Thấy không? Còn chúng ta không đi cho nó. chúng ta sau này phát chất không còn gian tật. Đồng một tâm thức, đồng sự bình đẳng dẫn tiến tâm lực. Chúng ta không còn sự trì trệ nữa. Sắc này phải có thương giới cho chúng ta mượn phương diện với Đức Phật. Giữa ngại nhiều càng thương ngại hơn. Cảnh nhiên khi ta đang ngủ, ta đang chủ trì, ta đang khắc học khoa học quyền lý, chứ không có học khoa học duy vật. Học quyền lý, tâm tử nó có cái tự. Tâm ấp người ta nghĩ là cái chén, người ta mới tạo ra cái chén, ta có khoa học quyền lý trước không? Đó, cho nên muốn bồi cái phần đó để mình tiến sang. Còn ở thế gian họ chỉ nói chết. Và họ làm cái ảo thuật cái khắc xịt trước mắt. Thấy không? Lúc nó thăng ra là một mớ trời. Nhưng nó biến quá không? À, nhưng mà ta cái tâm thức của chúng ta còn biến quá vô cùng. Do đâu mà có tâm nó có cái khoa học quyền lý nó đem ra một phần nào cho khoa học. Những cái mà chúng ta có ở đây sau này nó phải thay đổi. Nó không phải vậy. Nó sẽ nhỏ hơn và hay hơn. Thì chúng ta đã thấy rồi, cách đây chừng 10 năm tới 20 năm thôi. Thay đổi liền. Rồi sẽ đi đến. Cho nên chúng ta phải trở về, mau mau trở về với chính mình để thấy cái khoa học quyền lý nguyên diệu. Và thấy rõ cái tư văn minh của tình yêu. Nhiều người tu thì bây giờ không biết giá trị được. Và không biết ông chuyện đế ở đâu. Ông cỏ cũng ông, mà con sâu cũng ông, mà cái gì cũng ông đang bao mình, giúp mình, ông xây dựng cho mình quên ông luôn. Như gì thế vậy? Tất cả là ý chí, mà tất cả là hào quang của ông, chiếu diệu cả càn khôn vũ trụ mà đâu có ai có. Ông đưa mình đi cái chỗ này, ông đưa mình đi cái chỗ này. Ông thấy mình tham, ông thấy mình kiếm được ít đồng, mừng, mình tươi. Nhưng mà mình chưa thấy rõ cái sự tâm tối của mình. Cái số tiền mà mình được nó xài vậy rồi nó bệnh đau bụng như trời ơi. Tại tôi kiếm tiền đó, uống cà đen hay là ăn cái gì đó mà bây giờ tôi mệt không chắc. Tôi mới tìm được cái chuyện sai. Tôi tìm được tiền bạc. Tôi tìm được ngũ hành. Sanh khắc. Rồi nó sẽ tìm ra thượng đế là nhân nghiệp đi. Cả mọi người chúng ta có tội là sai lầm. Không có người nào không có tội. Không ăn, không nói cũng có tội. Cái gì cũng có tội. Từ khi mình biết mình sửa mình và nhìn nhận cái tội của mình. Thì thượng đế nó xóa bỏ. Và nó cho chúng ta tiến là chúng ta phải thật tâm. Tâm thật tâm tiến cũng bỏ luôn. Thấy không? Bởi vì Ngài đúng nghề hết. Thượng đế là ông bầu. Mà muốn đóng vai vua thì cho đóng vai vua. Mà không đóng vai vua thì cho đóng binh lính. Nó từng giai cấp rồi. Muốn vô ngặt ngặt nào thượng đế cũng có. Vậy thì giờ mình trở về cái vai thượng đế là vua có một vị thì đủ. Hiểu không? Còn không chịu thì chạy xuống gan nữa mà ờ. Còn nói ra là chém giết không. Không có chịu quả nào. Nó có ngủ giới ở trong đó. Nhưng mà chịu quả cũng muốn ở giới nào. Không cho. Muốn dục thì không trở vô. Sắp bắt sang ba rồi nó. Sang năn hối cải. Đau lưng mắt lờ. Tai điếc lúc đó mới biết rồi. Chính mình hại mình. Thấy không? Cho nên tại sao mình tu cứ nói gì trong ngũ tạng như nói trên khí thần. Trong người thì có trên khí thần. Mà bầu trời thế giới thì có nhiệt nhiệt tinh. Mà thế gian là đất trời. Thấy không? Địa ngục. Cũng ba giới. Thì trong bản thể của ta thì hạ trung thượng. Trên khí thần. Phải không? Chúng ta đang sống với sự hòa đồng của các giới. Chúng ta có địa ngục ở dưới chứ. Phần nào trượt quá thì cái giam nó xuống địa. phóng nó đi một nơi nhưng nó còn cực khổ hơn nữa. Để nó tiến quá. Thì rõ chưa? Có thiện không? Có thiện nha. Có thiện đại. Nhưng mà đâu có hiểu. Tại vì mình không chịu học cái khoa học nguyên lý để mình khám phá ra được chất khả năng điển hình của mình. Thành ra mình kẹt. Tại sao người tu là họ nhịn cho người khác chửi, họ nhịn cho người khác mắng? Thì họ thấy người khác chưa có những cái họ đã có. Họ thích tự nhiên. Cho nó chửi gì chửi, cho nó đừng bị cột ở trong gốc cây. Nó la gì la, nó cũng bị cột trong gốc cây. Mà nó có sách súng băng ai, cho nó đừng gánh gánh đá, thì không làm. Tại nó làm sinh. Thật tội, những người thành đạo họ chỉ lập cứu những phần đó, cũng độ cho nó một ngày nó tiếp tục. Nhưng mà cái mạng của nó và cái khóa của nó là giới hạn nó trong cái thể xác của nó mới giúp nó. Mà mạng khóa rồi, nó mới được học và thực hành. Sinh danh thì ai cũng có quyền sinh danh mà hành có hành không? Không hành không có bao giờ phát triển. Cho nên mình học kinh vô tự. Những người vô vi đây rồi sau này học kinh vô tự. Nói rồi quên, mình học lại. Rồi mình tiến tới vô cùng, vô học vô cùng. Trong cái xác thân của mình là thân kinh thánh. Mà đâu ai có thấy. Có học tự giá đàng hoàng mà đâu có ai có thấy. Cây bồ đề nó ngồi xuất phát đàng hoàng mà đâu ai đạt được. Thấy không? Tại vì mình không chỉ kiếm việc khoa học nguyên lý thì mình đâu có khám phá.
Này học thì giá nào? Thì giá là mình.
Tu thì để thầy. Như tôi nói hết. Thì nó ra chỉ bậy chỉ bạ. Thì bị người ta chữ thích việc học. Tu cái tay xương hơn. Cái gì trình độ không có. Làm ta thấy được cái thập tự giá. Nếu không có thập tự giá làm sao mình có sự quân bình như đứng trong thể xác. Vũ trụ này nó có cái thập tự giá rồi.
Dạ kính thầy, con xin có câu hỏi trong phương pháp thì theo phương pháp này đó thì có soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Thì trong thời gian mà con tu vậy đó, vì một lý do gì mà phải gián đoạn thì có thể trở lại theo tiếp tục cái công phu đó hay là phải trở lại luân lúc đầu?
Nó không chỉ tiếp tục công phu, bởi vì cái soi hồn, pháp luân thiền định mà điều đặn rồi cần cái thiền định lâu hơn.
Như ví dụ như trong lúc mà pháp luân thường chuyển thì ví dụ như mấy bà có con nhỏ thì đương làm như vậy thì con khóc đi thì phải gián đoạn như này đó
phải gián đoạn
à, rồi đi trở lại phải trở lại cô trở lại hay là tiếp tục pháp luân thường
chuyển? Pháp luân cũng được rồi, pháp luân thường chuyển là tới thiền định
hả? À, thêm một điều nữa, ví dụ như là pháp luân chiếu minh thì mình phải nằm thẳng ở dưới, khỏi cần gói hay là có gói cũng được.
Khỏi cần gói có không?
À, thầy có thể giải thích thêm như hồi nãy thầy vừa trả lời một bạn đạo thì không nên thiền khoảng từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Bây giờ nó giờ âm, tà yên giữ nhập đi. Mình không có chấp nhận bây giờ đó.
À, trong lúc rỗi rảnh thì con có làm trong cái thời gian đó mà con?
Làm thiền không được, không ngồi thiền. Ngồi thiền giờ đó không được. Nếu anh đủ được rồi. Và nguồn điểm của anh khắc cơ thể thì anh ngồi được. Như tôi thì giờ nào cũng ngồi được. Thì nó đớm, ra thì dẫn nó đi được. Còn nó đớm ra anh dẫn nó đi không được thì anh gặp anh. Anh nói chưa? Thành ra cái giờ đó thì đồng nghị mọi người nghĩ đi. Làm chi ngân, nghe khinh, nghe để mở chi chưa? Chính được tối bắt đầu. Còn là
à, thưa thầy, con xem thầy như là những công việc của thầy làm hiện tại bây giờ cũng như là những cái tu đã làm khi xưa thì con có một cái thắc mắc là tại sao mà con người chết rồi mà lại linh hồn. Và bên Thiên Chúa giáo thì nói là khi con người chết thì cái linh hồn đó chỉ được hưởng và hạ, chứ không có linh hồn. Thì Chúa Tu có nói rằng cái ngày tận thế là bên Duy Duy này thì nói như là ngày Long Qua Đại Hội. Thì Chúa Tu có nói là cái ngày tận thế thì kẻ sống và người chết sẽ được phán xét. Thì những cái xác chết đó và cái linh hồn của xác chết đó ở đâu mà ra? Vì nó đã, vì những cái hồn đó đã đi đầu thai rồi thì cái hồn đó ở đâu để mà nhập vào cái xác đó mà sống lại để chịu phán xét khi ngày tận thế?
Ngày tận thế nó con người của chúng ta cũng mắc mũi tai miệng và mỗi người trình độ khác nhau. Chúa đã nhìn cho chúng ta thấy gì thì chúng ta thấy rằng có sự linh hồn. Nếu không có sự linh hồn, người ta đánh đinh ngài, rơi thật sự đánh giá gì cái ngài đi đâu. Đi rồi phải tự độ vô phạm. Chúng có hưởng là có phạm. Thì tại sao người ta nói phạm? Trình độ người đó không tối khác hơn, nó phải linh hồn về tư vấn khác hơn. Là để nó hạt thở nặng hơn là người rồi. Thấy chưa? Nó cần được nữa, như bây giờ chúng ta đang ngồi đây cũng mắc mũi tai miệng. Mà mỗi người một ý thức khác nhau thì nó luôn hồi về trình độ trí giá của nó. Và có người đó lại hạ gắn theo trình độ tự hào của nó. Anh nói không? Có lực luôn hồi. Nhưng mà người đời nó không có luôn hồi. Như cái tình Chúa là đi lên trên bàn hả? Bằng chính thì không có. Nó lấy thì vậy thôi. Chứ còn trình độ nó khác. Trình độ không nghe không đó. Anh có 110 cái, cái bác sĩ 110 cái, bệnh viện 110 cái, nặng xài còn 6 cái thì 6 cái nó đi chơi 6 cái. Nó làm sao nó sẽ làm được không gì không gì. Anh nghe không? Còn anh có 110 cái thôi, mà anh cố gắng anh xây dựng, anh sẽ biết tạo ra một cái bệnh viện cái 3.000 cái. Nghĩ anh có khả năng nghiên cứu và chuyên qua rồi. Thấy chưa? Cho nên người tu chúng ta là thành pháp sĩ. Và đến trở về, để luân hồi về trình độ của chính mình. Mười người ta có nhìn thấy mỗi người trình độ khác nhau. Mắt mũi tai miệng mạnh mang tư nhìn với cái khác, cái thế giới. Không người nào dưới người nào hết. Ở trình độ khác nhau nha. Rồi, ở đây anh làm tiếp, anh phải luân hồi về nhìn gì khác. Cho nên Chúa nó cắt mũi, sẽ trở về cắt mũi. Nhưng mà cắt mũi có ngôi. Cắt mũi ở tích tác thì phải chịu nha. Các bụi ở ta lý thì hơi ngắt nha. Mà các bụi ở môn gây an thì phải chịu lặng. Nó phải tăng nơi cái chơi chứ. Đó là lực luân hồi. Nhưng mà người đời như khác chứ. Rồi nó tuy không có bị luân hồi đâu. Rồi không luân hồi được đâu. Vẫn không có câu trả lời chúng ta. Vì chúng ta thấy trình độ. Chúng ta phải trở về trình độ không chúng ta.
Và kính thưa thầy, từ trước đến nay tôi thường giải rằng cái pháp này ai tôi cũng được, bất cứ người nào muốn tôi cũng được, cũng không có cấm cái gì hết. Nghĩa là muốn ăn nhậu lên đi chơi để làm việc làm những thu rồi thôi, mà chỉ cấm một cái là không được làm biết. Tuy nhiên
có nhiều bạn rất là thích tu, nhưng mà cái hành là giữa đời thấy được ma làm đứa nó kéo tôi lại để nó bỏ tôi đi, tài trí của pháp làm được tự ma làm đứa, để mà tuyệt. Thì chúng ta có sự tích mong muốn xây dựng cho gia ca, muốn xây dựng tình thương càng ngày càng nhiều nhà, muốn có một sự thanh nhẹ thì phải nỗ lực ngày một còn được ngài giúp chúng ta. Ngày nay chúng ta ra đây cái xứ này chúng ta mới thấy thực chất là ông phải làm mà bà cũng phải làm, như các con ông. Thấy không? Thì chúng ta từ từ dẹp bỏ sự lười biếng và chúng ta thấy rằng nếu mà tu học, tôi cũng chỉ tu cho tôi, tu bổ sửa chữa cho chúng tôi, tôi thích gì nha, cảm giác. Và tôi thấy cái đó mới thấy được cái hạnh phúc đời đời bất diệt của chúng tôi.
tôi không nhìn nấu cái ý chí đó. Học hai chuyện. Và dẹp bỏ chuyện tăng tối. Cái gì cũng là lời dưới. Chuyện tăng tối là thôi. Không hiểu. Thôi. Anh ta cũng có lấy đạo một người chuyện. Như cái lại cho anh ta về ấy lên. Chúng trẻ nó lý giờ mình. Không làm cho anh ta với mình. Nhưng mà thì thật đâu. Tôi đã nói cho các bạn được. Tôi không phải là người chuyện của các bạn. Chính các bạn là người kiểm soát các bạn. Vì các bạn đã thực hiện cái đại nguyện ra. Tôi không muốn được hiện. Tôi muốn trở về cái căn bản đời đời của chế độ tư nhân. Cái tuổi tác của tôi, cái phần tuổi còn lại của tôi, cái sự vinh hạnh đang đi thân ở tại thế, tôi muốn xây dựng một cái tốt đẹp để có miếng thì quá lại gì được. Đó là đại nguyện của chúng ta. Ta mới thích hợp sự phát triển. Nhưng mà về bạn bỏ để làm sao vậy đó. Thì bạn vẫn mê mê chi tiết. Mà làm lại các tự rồi thì chúng ta không còn mê mê nữa. Chúng ta kiếm cái sự hòa đọc, cái tâm. Và đi xây dựng càng ngày càng lớn rộng. Thì bao nhiêu người ngó chúng ta làm sao lựa biến được. Tự nhiên nó phải tan. Cái ánh sáng đến là bóng tối. Và bóng tối là sự lựa biến. Chúng ta dễ cái bóng tối là như người. Như tôi giờ khi tôi lựa biến. Thôi ông ngủ 8 tiếng đêm ngủ đâu có được. Những chút dậy là việc, những chút dậy là việc là được. Còn như ngủ mà hưởng thụ như người kia. Người kia tôi chưa tôi 10 giờ sáng rồi mới thực hiện cho mình chút. Rồi tôi dậy tôi ăn kia 12 giờ tôi mới đi xuống thị trường. Cuộc sống là người thương lại ở Việt Nam. Nhưng mà sau này không có nữa. 2 giờ mấy 3 giờ sáng là dậy rồi. Làm việc rồi. Có việc gì thì làm. Còn không được đại chút thì không thấy vừa rồi là được. À, tôi biết như có ngày tôi cũng không hoạt hết. Tôi mình duy giờ. Hồi trước mình chí giờ. Và bây giờ mình duy giờ. Tại vì mình đi nói dốc không có nói chí rồi. Tới nhà ta nói dốc không có nói chí rồi. Công việc nhà bỏ tê hết. Thế nó chí giờ. Nhưng mà các bạn bây giờ tu ngồi chứng hồ ngọn ngọn. Ngồi 30 phút ngồi nó không ngọn. Nó đi cà phê dư ngắm đi cái đất rồi được hai ba tiếng không được. Mình thấy rõ. Thì quan trí cho chính mình. Và quan trí cho công ơn của phụ mẫu nó diễn ra như chúng ta ngồi hôm nay. Chúng ta cũng đứng về cái vị trí nguyên cao để báo hiếu. Để thực hành thì đúng mất. Đó. Thì lúc đó chúng ta mới giải tỏa được cái điều đó. Chúng ta còn thiếu nợ mà. Thiếu nợ cha mẹ, thiếu nợ quần chúng. Thiếu nợ các cha thì không vũ trụ chưa cả. Còn người biến ai trả gì cho mình. Thì đời đời thiếu nợ hết. Cho nên khi mà những người tu thức tâm rồi, không có nại hà gì như đời. Chúng ta là giúp cái việc chúng ta vui vẻ. Cho nên luôn luôn lúc nào cái tâm thức tinh tế và hòa hợp.